Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022. Trước hết mời quý vị nghe lược thuật nội dung các tin chính sẽ có trong chương trình.
Khởi công các gói thầu thuộc dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tiếp đoàn Metro Nhật Bản vào ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào những ngành nghề lĩnh vực như công nghiệp phụ trợ, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ cao.
Làm gì để phát triển kinh tế ban đêm tại năm thành phố trực thuộc Trung ương là nội dung hội thảo với chủ đề nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở các địa phương.
17 doanh nghiệp tại Cần Thơ đăng ký tham gia bình ổn thị trường từ nay cho đến Tết Nguyên đán với tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 2.236 tỷ đồng.
Nông dân trồng trái cây tạo hình chưng Tết như dưa hấu, thỏi vàng, bưởi hồ lô, dưa lưới tài lộc cho biết thời tiết năm nay khắc nghiệt, phải ăn ngủ ngoài ruộng mới có sản phẩm bán Tết.
Thưa quý vị, một sự kiện quan trọng tại thành phố Cần Thơ diễn ra vào ngày hôm qua, đó là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ dự và bấm nút khởi công các gói thầu thuộc dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ từ quốc lộ 91 đến quốc lộ 61C.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có ý nghĩa cả về kinh tế, phát triển đô thị, mỹ quan, sinh kế của người dân và không gian phát triển mới phía Tây thành phố Cần Thơ, tạo ra không gian phát triển mới của vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa có hệ thống giao thông kết nối tốt, tạo ra quỹ đất để phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và các dịch vụ khác.
Dự án là cái thể hiện cái sự nỗ lực chung của cả trung ương và của cả địa phương trong cái điều kiện khó khăn hiện nay, và chúng ta làm được cái này thì cái ý nghĩa thứ ba là nó tạo ra không gian phát triển mới, một cái vùng đất mà giàu tiềm năng nhưng mà lại không có được cái hệ thống giao thông kết nối nó tốt. Thế thì chúng ta con đường này nó cắt ngang ở phía tây của thành phố và nó nối hai cái trục quốc lộ này, nó tạo ra cái không gian phát triển của 20 km chiều dài, nhưng mà cái không gian phát triển rất là lớn, rồi kết nối các cái kênh rạch với nhau bằng cái quốc lộ này và với 24 cây cầu, thì đấy là cái mà nó tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra cái quỹ đất để phát triển đô thị, phát triển khu công nghiệp, phát triển các cái dịch vụ khác đi theo.
Thủ tướng cũng lưu ý, quan trọng nhất là đúng tiến độ, không kéo dài, không đội vốn, chất lượng đảm bảo theo quy định, phải hoạt động đúng pháp luật, chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống thông thầu, chống chạy chọt.
Nhà thầu và tư vấn, quan trọng hai cái thôi. Một là phải đúng tiến độ, không có kéo dài, không có đội vốn. Đấy. Cái thứ hai là chất lượng, đảm bảo theo cái quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy định của pháp luật. Và phải hoạt động đúng pháp luật, chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống thông thầu, chống chạy chọt. Là tham nhũng tiêu cực ở đây vừa mất tiền, vừa mất thời gian, vừa mất công tác cái thanh tra, kiểm tra, rồi điều tra, rồi truy tố, rồi xét xử. Mất tiền, mất người, mất thời gian, mất uy tín. Tôi đề nghị là phải lưu ý cái vấn đề này.
Thủ tướng cũng lưu ý nhà thầu thi công và tư vấn giám sát, chủ động tích cực triển khai các dự án thành phần, bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ, chất lượng mỹ quan, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
Phát huy hết cái vai trò của mình, hoạt động đúng pháp luật. Đã cam kết là phải làm. Đã làm là phải ra hiệu quả. Đã hiệu quả là phải đi vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân, cho cái mục tiêu của dự án. Thì bằng cái quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị, của người dân, rồi của các nhà thầu, các nhà tư vấn, tôi tin chắc rằng là với một cái tinh thần yêu cầu của chính phủ như vậy, thì cấp ủy chính quyền, các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho nó thật tốt. Dự án làm một cái dự án mẫu mực đi, nó hợp tác giữa trung ương.
Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được thông tin thêm về nội dung này. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 19 km, đi qua địa bàn 5 quận huyện là Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Theo thiết kế dự án thì mặt cắt ngang tuyến đầu từ hơn 2 đơn nguyên, mỗi bên 16,5 m, có vận tốc thiết kế từ 50 đến 60 km/h và thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026.
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, dự án ảnh hưởng tổng diện tích đất là hơn 180 ha, tương đương khoảng 1.399 trường hợp. Đến nay đã tiến hành kiểm đếm nhà, vật kiến trúc, cây trồng đạt 98,5%. Ủy ban nhân dân các quận huyện đã và đang phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 300 trường hợp và đang tiến hành chi trả. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ bố trí tái định cư tại các khu tái định cư ở các địa phương. Mục tiêu của dự án khi hoàn thành sẽ hình thành trục vành đai ngoài đặc biệt quan trọng của thành phố, kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của vùng đồng bằng sông Cửu Long như quốc lộ 91, quốc lộ 61C và quốc lộ 1A, tạo nên hệ thống giao thông liên quan giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa thành phố với các tỉnh lân cận được thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.
Ngoài ra thì việc đưa dự án vào khai thác sử dụng còn góp phần rất lớn vào việc giảm ùn tắc giao thông khu vực nội ô quận Ninh Kiều, mở rộng không gian phát triển của thành phố về phía Tây, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh và hiện đại. Xin được chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO. Phía JETRO bày tỏ mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thành phố Cần Thơ với những ngành nghề lĩnh vực như công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, logistics, các dự án về môi trường và các lĩnh vực khác có tiềm năng thu hút đầu tư từ thị trường Nhật Bản.
Ông Dương Tấn Hiển cũng thông tin đến JETRO về các dự án trọng điểm thành phố đang quan tâm thu hút đầu tư để xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần nghị quyết 45/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Thành phố tập trung mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia vào hai dự án trọng điểm, nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.
Ông Idakochi, phó trưởng đại diện văn phòng JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khảo sát lần này thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương được lựa chọn ưu tiên với những tiềm năng và định hướng phát triển, đặc biệt kết nối hạ tầng giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ ngày càng thuận tiện sẽ là một trong những lực đẩy thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản. JETRO cam kết sẽ làm tốt vai trò là đơn vị cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Nhật Bản một cách nhanh chóng và trung thực nhất. Trên cơ sở đó sẽ kết nối và đưa doanh nghiệp Nhật Bản tới Cần Thơ để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Làm gì để phát triển kinh tế ban đêm tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương? Đó là nội dung được bàn rất nhiều tại buổi hội thảo với chủ đề nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở các địa phương do Bộ Công Thương và Sở Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương vừa tổ chức vào ngày hôm qua.
Một số nhóm giải pháp được các đại biểu quan tâm bao gồm rà soát chính sách và khung pháp lý liên quan đến phát triển kinh tế đêm. Các địa phương cần tích cực nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, đặc biệt phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động thu hút đầu tư ở từng địa điểm cụ thể, đồng thời xây dựng các quy định và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ bằng cơ chế chính sách cho các đơn vị kinh doanh ban đêm tại các điểm tham quan, vui chơi giải trí, khu mua sắm, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích hoạt động 24/24 giờ.
Thưa quý vị, hướng tới đô thị động lực dùng, thành phố Cần Thơ chú ý đầu tư hạ tầng thương mại dịch vụ điện tử. Đến nay thì việc tiêu dùng thanh toán điện tử dần phát triển tích cực ở các siêu thị và các cửa hàng tiện ích.
Với không gian mát mẻ, tươm tất, hàng hóa sắp xếp thu hút, thực phẩm được sơ chế bày biện đẹp mắt, đặc biệt giá cả niêm yết rõ ràng. Giờ đây các siêu thị, cửa hàng tiện ích chú trọng thêm việc mua hàng, thanh toán đơn hàng điện tử. Sử dụng thẻ tín dụng dần quen thuộc, đang thêm xu hướng mới là tích hợp ứng dụng thanh toán vào thiết bị điện thoại thông minh, dần dần. Kết nối được Internet là có thể mua sắm ở rất nhiều nơi. Nhiều người mua sắm tại các siêu thị bày tỏ.
Ưu thế nữa là mình cũng được giảm giá, được chiết khấu, mình thanh toán tới khoảng 450.000 trở lên, và có những chương trình là từ 400.000 trở lên là mình có thể mình được giảm đến 30.000, 40.000. Phần nữa là mình không phải nhận được cái tiền lẻ 1.000, 2.000 đó, hoặc là nhận kẹo hoặc là gói đường này kia.
Mình có thể mua trực tiếp trên Zalo hay là Facebook vẫn có nhân viên giao hàng cho tận nơi của từng khách hàng luôn.
Nhận thấy rõ xu hướng thanh toán trực tuyến, dùng thẻ tín dụng mà không dùng tiền mặt, nên hệ thống chuỗi bán lẻ Satra đã chú ý liên kết đưa vào hoạt động của mình. Chị Quỳnh Thanh Tâm, giám sát chuỗi cửa hàng Satra Food tại thành phố Cần Thơ, cho biết.
Qua các máy cà thẻ của Vietcombank, Agribank, cũng như là nếu khách hàng thanh toán bằng mã WeCode, thì bên em vẫn có là VNPay. Cộng với khách hàng mà làm thẻ thành viên tại đây thì đều có những cái mã e-voucher của Satra là vẫn thanh toán mà không cần dùng tiền mặt.
Các siêu thị, hệ thống bán lẻ khác chú ý tăng trưởng khách mua hàng đa kênh trực tiếp, trực tuyến, giá trị đơn hàng điện tử. Nhìn chung khách hàng hiện nay ở nhóm trung niên và trẻ hơn. Chị Trần Thị Tùng Lâm, tổ trưởng marketing siêu thị Co-op-Mart Cần Thơ và ông Nguyễn Hải Trường, giám đốc siêu thị Go Cần Thơ cũng chia sẻ thêm về vấn đề này.
Siêu thị cũng có các hình thức bán hàng online, ví dụ như là khách hàng đặt hàng qua điện thoại hoặc đặt hàng qua các trang mạng của siêu thị. Thì ngoài việc thu tiền mặt thì siêu thị cũng có các hình thức như cho khách hàng thuận tiện hơn, như là khách hàng có thể chuyển khoản theo số tài khoản của siêu thị hoặc là có thể là thanh toán trực tiếp trên các tài khoản trên website của siêu thị.
Tuyên truyền thì nó có hai hình thức. Tuyên truyền tại cửa hàng thì mình có những cái banner affix, rồi ngoài ra thì mình có những cái kênh riêng, ví dụ như là kênh Zalo của siêu thị, Facebook của siêu thị, Facebook của siêu thị, rồi là app của siêu thị, và mình cộng tác với một số là báo, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thì mình sẽ tổ chức những cái buổi mà một số những cái buổi mà gặp gỡ khách hàng để giới thiệu về cái chương trình đó, cũng như là hướng dẫn khách hàng để tham gia cái đơn hàng đầu tiên để có khách hàng biết.
Việc sử dụng các dịch vụ để tiết kiệm thời gian, tập trung hiệu quả cho việc làm, tăng thu nhập, lại hưởng nhiều khuyến mại đang là xu hướng. Các hình thức, các phần mềm thanh toán điện tử càng dễ sử dụng, khuyến mại hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều người dùng. Mua sắm đa kênh, thanh toán điện tử còn giúp tiết kiệm tài nguyên, phòng chống dịch bệnh, giảm rủi ro rơi ví, mất tiền, đang được người tiêu dùng hướng đến.
Xin được chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp hiệu quả và phù hợp. 10 tháng qua, ngành thuế thành phố Cần Thơ thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 91,44% so với dự toán. Tiếp nối kết quả khả quan, ngành thuế thành phố chủ động rà soát lại các khoản thu, từ đó đưa ra các giải pháp để mạnh tăng thu trong những tháng cuối năm.
Theo Cục Thuế thành phố Cần Thơ, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục phục hồi và duy trì tăng trưởng đã tác động tích cực đến công tác thu ngân sách nhà nước. Trong 10 tháng năm nay, ngành thuế thành phố thu ngân sách nhà nước đạt hơn 9.708 tỷ đồng, đạt 91,44% dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, tăng 21,33% so với cùng kỳ năm 2021. Có 5 quận huyện về đích sớm trong công tác thu ngân sách nhà nước, gồm huyện Cờ Đỏ, huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt và quận Cái Răng. Theo đánh giá của Cục Thuế thành phố Cần Thơ, với tiến độ thu như hiện nay, ngành thuế thành phố sẽ hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 trong tháng 11 này và phấn đấu thu vượt dự toán dự kiến là 5%.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn gửi Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện về việc chấn chỉnh việc tổ chức các sự kiện hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố.
Thời gian gần đây, báo chí có phản ánh tình trạng về một ngày hội ẩm thực du lịch và một cuộc thi nhan sắc được tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ để xảy ra sai sót, tạo dư luận không tốt. Qua xem xét nội dung các bài viết trên báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có ý kiến. Và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2022 báo cáo kết quả tổ chức sự kiện. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc thẩm định hồ sơ năng lực và đề án tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu của các đơn vị tổ chức sự kiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao cho Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các sự kiện hoạt động văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của thành phố Cần Thơ thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã quy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Gia đình bà Dương Thị Phải, ngụ ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống thiếu trước hụt sau, phải sống trong căn nhà siêu chẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa. Nhờ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn hỗ trợ cất tặng căn nhà mới khang trang, mái lợp tôn, nền lót gạch men trị giá hơn 50 triệu đồng. Bà Phải không còn nỗi lo mưa tạt, gió lùa. Bà Phải phấn khởi nói:
Nhà nước với chính quyền tiếp lo được vậy là tôi rất mừng lắm, mừng dữ lắm, mừng. Thấy khỏe dữ lắm, an tâm hơn, không có sợ mưa dột, không có gách gứ nữa.
Tính từ đầu năm đến nay, Quỹ vì người nghèo ba cấp thành phố vận động được 23 tỷ 500 triệu đồng. Riêng trong tháng cao điểm vì người nghèo, có trên 100 tổ chức cá nhân đơn vị ủng hộ với số tiền trên 5 tỷ 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp với tổ chức xây dựng và sửa chữa 583 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 31 tỷ 200 triệu đồng. Ngoài ra, mặt trận các cấp thành phố còn triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ vốn, công cụ sản xuất, cây con giống, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo dựng bước tới trường. Ông Lâm Thành Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng, nói:
Trong các cái dịp lễ Tết, Mặt trận Tổ quốc thì cũng rất là quan tâm trong cái việc mà vận động quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên 570 hộ nghèo và hộ cận nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội của quận với cái tổng kinh phí là trên 22,5 tỷ đồng. Thì qua đó thì cũng đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của quận có điều kiện, có cái nguồn vốn để tăng gia sản xuất.
Còn tại quận Bình Thủy, bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ Tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận còn đứng ra hỗ trợ hàng tháng cho 578 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn. Như trường hợp của cô Võ Thị Kim Hoàng, ngụ ở khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền. Tuổi đã cao, không còn sức lao động, lại thường xuyên bệnh tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ địa phương hỗ trợ mỗi tháng 10 kg gạo, giúp cô Hoàng đỡ lo phần nào.
Người cô là bệnh hoạn, độc thân không lao động được. Ở đây hỗ trợ cho cô được 10 kg gạo, rồi nước mắm, nước tương, bột ngọt rồi đó, nguyên liệu mình ăn trong bếp ra đủ. Ý nghĩa là cũng như là cái lòng mình thì mừng, chính quyền cũng lấy thấy mình là cũng tinh thần cũng là tốt. Cô rất là quan nghênh, thì bây giờ giúp mình rất là mừng, rất cảm ơn.
Trong thời gian tới, để công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ mặt trận các cấp, tích cực vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nói:
Thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để mà chăm lo cho người nghèo. Bên cạnh đó thì cũng rất cần cái sự chung tay của cả cộng đồng đối với việc hỗ trợ giúp đỡ cho các cái hộ nghèo á, là có điều kiện về việc làm, về có điều kiện về tham gia sản xuất hoặc là kinh doanh để mà chính họ tạo nên cái của cải vật chất, từ họ có thể thoát nghèo, vượt lên khá.
Từ sự chung tay góp sức của toàn xã hội để góp phần khơi dậy tình yêu thương, san sẻ lẫn nhau, qua đó giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng mặt trận các cấp, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin quý vị đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 tại thành phố Cần Thơ sẽ được tiến hành trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 cho đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023.
Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và cảnh sát đường thủy sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các nhóm hành vi vi phạm. Cụ thể, lực lượng sẽ tập trung xử lý chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, nồng độ cồn, ma túy, chở quá khách, chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến giao thông đường bộ.
Còn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, lực lượng tập trung xử lý chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện, về khai thác khoáng sản, vận tải hàng hóa, hành khách, việc chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông. Cũng một thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn bổ sung thêm 8.000 vé tàu Tết Quý Mão xuất phát trong thời gian nghỉ Tết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ chạy thêm 15 đoạn tàu từ ga Sài Gòn đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 20 đến 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng. Các đoàn tàu đáp ứng thêm khoảng 8.000 chỗ. Sau 20 ngày mở bán vé tàu Tết, đến thời điểm này còn khoảng 73.000 chỗ. Trong đó, giai đoạn trước Tết, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, còn khoảng 19.000 vé.
Cho đến nay, tại thành phố Cần Thơ đã có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn với tổng giá trị hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 2 tháng cuối năm là 998 tỷ đồng. Đặc biệt là với mặt hàng thịt heo, nhiều nhà phân phối ở thành phố Cần Thơ cho biết là sẽ bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong dịp Noel, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.
Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ CTC đã ký kết hợp đồng chăn nuôi heo với 15 trang trại, hộ chăn nuôi với sản lượng dự kiến trên 20.000 tấn thịt sẽ cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Hiện tại, mỗi ngày, công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ vẫn đều đặn cung ứng cho các siêu thị, chợ truyền thống hơn 5 tấn sản phẩm thịt heo các loại. Đây là đầu mối chủ lực của thành phố Cần Thơ trong hàng chục năm qua, tham gia bình ổn thị trường thịt heo nhằm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ gây tăng giá đột biến. Bà Nguyễn Thị Huỳnh, Giám đốc xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 CTC Cần Thơ cho biết.
Về cái phương châm của CTC hồi xưa tới giờ là bình ổn giá thị trường và cái giá thì đảm bảo là giảm hơn giá thị trường khoảng 5%. Tại CTC là cái nguồn cung cấp thực phẩm chính thì từ xưa giờ CTC vẫn giữ duy trì cái phần của mình.
Dự báo thị trường hàng hóa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 30% đến 40% so với ngày thường. Vinmart Cộng tại Cần Thơ đã chuẩn bị nguồn hàng giá trị tương đương 50 tỷ đồng. Ông Trương Hoàng Hải, giám đốc dùng chuỗi siêu thị Vinmart Cộng tại Cần Thơ cho biết.
Đối với doanh nghiệp thì chúng ta có một cái lượng gọi là sản xuất và thu mua khép kín, cho nên là chắc chắn lượng hàng hóa thì sản phẩm thịt chắc chắn là không thiếu, lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ cho tiêu dùng, lúc nào cũng có cái chương trình bình ổn tốt. Và ngoài ra thì nó có những cái chương trình gọi là kích cầu và thu hút được cái người tiêu dùng vào, giống như nói là chương trình ngay đầu là chúng ta giảm giá tới 50% cho sản phẩm thịt các loại.
Đối với siêu thị Lotte Mart Cần Thơ, ông Hồng Tân Trạng, giám đốc siêu thị cho hay, đã chuẩn bị khoảng 100 tỷ đồng hàng hóa cho dịp Tết Quý Mão 2023, tăng khoảng 35% khối lượng dự trữ. Lotte Mart cam kết cùng thành phố Cần Thơ bình ổn thị trường, trong đó mặt hàng thịt heo dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường trên 1 tấn mỗi ngày.
Hiện tại thì Lotte Mart Cần Thơ thì có bộ phận thu mua này, chúng tôi vẫn đảm bảo là cái nguồn hàng thịt heo tại địa phương thì chúng tôi có hai nhà cung cấp địa phương là cũng như là CTC. Hiện tại thì cái nguồn hàng thì rất là dồi dào và giá cả cũng rất là ổn định.
Bình quân mỗi ngày thành phố Cần Thơ tiêu thụ khoảng 30 tấn thịt heo. Qua rà soát ở một số đơn vị khác như siêu thị Go Cần Thơ, Khóp Mắt Cần Thơ, Sata, Bách Quá Xanh và các chuỗi cửa hàng cung ứng tiện lợi khác cũng đều cho biết cũng sẽ cung cấp đủ nguồn thịt heo trong thời gian tới. Vấn đề cần quan tâm là ngành chức năng kiểm soát chất lượng nguồn thực phẩm, quản lý điều hòa giá cả dịp trước, trong và sau Tết để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị, sáng qua, lãnh đạo Sở Công Thương và các sở ngành đơn vị liên quan của thành phố Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối sản phẩm hoa trái của Cần Thơ đến với thị trường quận 8 nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đại diện quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu về chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền của quận sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023. Đây là chợ hoa xuân lớn và lâu đời của quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân quận 8 mong muốn các sở ngành thành phố Cần Thơ kết nối để nông dân trên địa bàn có thể tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hoa trái tại chợ hoa xuân này. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết sẽ phối hợp với các sở ngành đơn vị làm việc cụ thể về vấn đề này để chợ hoa xuân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của quận 8, thành phố Hồ Chí Minh thêm phần sôi động. Qua đó cũng đồng thời quảng bá được các sản phẩm hoa kiểng, cang trái của thành phố Cần Thơ đến với thị trường quận 8 nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
Đến thời điểm này thì chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Mão 2023. Hiện nhà vườn chuyên trồng trái cây tạo hình bán Tết ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tất bật vào vụ. Năm nay mưa nhiều, triều cường dâng cao, ảnh hưởng rất nhiều đến khâu chăm sóc và xử lý cây cho trái. Gặp nhiều bà con trồng trái cây tạo hình chưng Tết như dưa hấu thỏi vàng, bưởi hồ lô, dưa lưới tài lộc, nghe bà con than thở. Tết năm nay thời tiết khắc nghiệt, phải ăn ngủ ngoài ruộng thì mới có sản phẩm bán Tết.
Ông Võ Trung Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, từ năm 2019 đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã chặt bỏ vườn bưởi, cây già, bệnh, chuyển đổi sang cây trồng khác cho phù hợp. Hiện không còn thành viên nào trong câu lạc bộ trồng bưởi và tạo hình bưởi hồ lô. Theo lời ông Thành, người nặng ra trái bưởi hồ lô, khắc chữ tài lộc. Do sức khỏe nên năm nay ông không làm bưởi hồ lô. Một người em của ông sang tỉnh khác mua vườn bưởi, tạo hình được 600 cặp bưởi hồ lô và bưởi thỏi vàng đồng tiền. Dự đoán năm nay, bưởi hồ lô sẽ khan hàng và giá cũng sẽ khá cao. Bưởi hồ lô khắc chữ tài lộc có giá bán từ 400.000 đồng đến 900.000 đồng một trái. Bưởi tài lộc và có hình thỏi vàng, đồng tiền, giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 100.000 đồng một trái. Hiện chủ vườn đã bán hơn 100 trái. Ông Thành cũng nhận định, những người trồng các loại cang trái phục vụ Tết năm nay gặp khó khăn vì năm nay mưa nhiều, cộng với triều cường dâng cao hơn mọi năm. Vì thế, việc bón phân, phun thuốc, chăm sóc vườn cây tốn nhiều công sức hơn mọi năm. Các yếu tố cũng ảnh hưởng nhiều đến năng suất.
Còn anh Quỳnh Khắc Tùng, 27 tuổi, ở xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, được xem là thanh niên điển hình khởi nghiệp thành công với mô hình trồng dưa lưới thủy canh đầu tiên trên địa bàn huyện Tân Hồng. Trong những năm gần đây, ngoài vụ dưa lưới bán cho người tiêu dùng trong năm, thì từ tháng 11, anh Tùng còn xuống giống vụ dưa lưới khắc chữ tài lộc để bán Tết.
Trong dịp Tết Quý Mão năm nay, anh Tùng cho biết đã xuống giống lưới dưa thành công trên diện tích 1.000 m2. Hiện dưa đang sinh trưởng và phát triển tốt trên các giá thể. Theo anh Tùng, vụ dưa Tết năm nay, anh sẽ thu hoạch được từ 800 đến 1.000 cặp dưa khắc chữ tài lộc. Giá bán từ 200.000 đến 300.000 đồng một cặp. Vẫn theo lời anh Tùng, trồng dưa lưới bán Tết, kỹ thuật trồng, phân, thuốc cũng giống như vụ dưa trồng trong năm, chỉ khác là thêm công đoạn khắc chữ trên trái dưa. Khi trái dưa đạt trọng lượng từ 700 gram đến 1 kg, anh Tùng bắt đầu thuê nhân công khắc chữ tài lộc.
Thưa quý vị, trong số các loại trái cây tạo hình chưng Tết độc đáo, khách hàng còn quan tâm đến một loại không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt, đó là dưa hấu. Qua bàn tay khéo léo, nông dân Trần Thanh Liêm ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, trái dưa đã biến thành những thỏi vàng khối vuông độc đáo. Ông Liêm cho hay vụ dưa Tết năm nay, ông đã thuê 3.000 m2 đất để trồng dưa hấu tạo hình. Dự kiến khoảng ngày 20 tháng 11 thì bắt đầu xuống giống. Nếu như thời tiết thuận lợi, ông Liêm sẽ thu hoạch khoảng 300 cặp dưa hấu thỏi vàng.
Vua dưa hấu thỏi vàng Trần Thanh Liêm nói, thời tiết năm nay khó khăn. Giờ này năm trước, liếp dưa đã khô, mà năm nay liếp đất vẫn còn ngập nước. Hơn nữa, mưa nắng thất thường sẽ làm tăng tỷ lệ trái dưa bị hỏng. Mong là vụ dưa năm nay trúng mùa được giá, để mùa xuân thêm ý nghĩa sau những năm đại dịch Covid-19 làm bà con mất Tết. Theo ông Liêm, do giá đất thuê tăng, chi phí nhân công, phân thuốc đều tăng, nên giá dưa năm nay ông phải tăng theo. Dự kiến mỗi cặp dưa hấu thỏi vàng ông bán trên 3 triệu đồng.
Thưa quý vị, chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi thời sự tiếp theo.